Chương 761, đường tam tạng trên rỉ, cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì yêu hoàng kích đã cắt đứt yêu khí cường đại đang phát ra. Yêu hoàng kích và tử kim kích vốn là một đôi, khí linh trong đó có thể biến ảo thành hình người, để hỗ trợ linh uy ngưỡng chiến đấu, và sở hữu trí tuệ khá cao. Tuy nhiên, sau khi tiến hóa thành yêu hoàng kích, tử kim kích đã mất đi khả năng biến ảo thành hình người, mà thay vào đó là sức mạnh yêu lực tăng lên điên cuồng. Có thể nói, bản thân yêu hoàng kích về sức chiến đấu cũng không kém gì một cường giả thiên tôn bình thường. Như trong trận chiến trước, yêu hoàng kích sắc bén đã khiến kim cô bỗng không chịu nổi, cũng cho thấy được sức mạnh to lớn của yêu hoàng kích sau khi tiến hóa. Tuy không thể biến ảo thành hình người, nhưng trí tuệ của yêu hoàng kích vẫn còn. Vì vậy sau khi linh uy ngưỡng chết, yêu hoàng kích quyết định báo thù cho linh uy ngưỡng. Tuy nhiên khai tịch giả đã chết, nhưng binh khí của hắn vẫn còn. Ý định đầu tiên của yêu hoàng kích là chặt đứt vạn huyết kích để tế điện cho linh uy ngưỡng. Tuy nhiên, ngay khi yêu hoàng kích bắt đầu ngưng tụ yêu khí, hai bóng người xuất hiện bên cạnh vạn huyết kích. Hai bóng người này, một đen một trắng, khí tức của bóng người trắng rất giống với khai tịch giả. Hai bóng người này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Trước đây, khi Tôn Ngộ không sử dụng hoang thổ bi, hai bóng người này cũng từng xuất hiện, nhưng khi đó chỉ là một phần của họ. Năm xưa trong một trận chiến, khai tịch giả đã dùng chiến khối trấn giới thiên bi để phong ấn Minh Tôn. Tuy nhiên, thuyết chính xác nhất là khai tịch giả đã dùng chiến khối trấn giới thiên bi làm môi giới để phong ấn linh hồn của Minh Tôn. Lúc đó, Minh Tôn bị đạo chuẩn dùng vô tướng thần kiếm chém thành chín phần. Nhưng thân thể của Minh Tôn không bị phong ấn bởi trấn giới thiên bi mà sau đó đã được khai tịch giả luyện hóa. Hơn nữa, sau khi khai tịch giả chết, linh hồn của hắn không có chỗ dung thân, nên đã bị hấp dẫn bởi linh hồn của Minh Tôn bị phong ấn trong trấn giới thiên bi. Do đó, linh hồn của khai tịch giả cũng đi vào trấn giới thiên bi. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, linh hồn của hai người cũng bị chia thành chín phần. Nói cách khác, chiến khối trấn giới thiên bi thực sự phong ấn là linh hồn của khai tịch giả và Minh Tôn, cũng chính là hai bóng người đen trắng mà Tôn Ngộ không nhìn thấy. Trước đây, Tôn Ngộ không có thể điều khiển hai bóng người trong hoang thổ bi, vì thực lực của hắn đã tăng tiến vượt bậc. Nhưng bây giờ, chiến khối trấn giới thiên bi đã hợp thành một và trở thành vạn huyết kích như ngày nay. Do đó, linh hồn của khai tịch giả và Minh Tôn cũng tự nhiên dung hợp thành một thể thống nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hai bóng người đen trắng này hiện tại không phải là Minh Tôn và khai tịch giả. Trên thực tế, sau khi khai tịch giả phóng ấn linh hồn của Minh Tôn và tắt linh hồn của chính mình ra, linh hồn của hai người đã tái sinh với ý thức mới. Nói cách khác, bóng người đen và bóng người trắng này hoàn toàn là hai người khác. Nhưng mang khí tức của Minh Tôn và khai tịch giả, hiện tại, hai người họ ở ngay trung tâm vạn huyết kích, tạo nên một khí song linh vô cùng hiếm gặp. Nhờ vậy, vạn huyết kích có thể phát huy sức chiến đấu gấp đôi so với trước đây. Đương nhiên, khai tịch giả không hề biết điều này. Nếu không thì việc giết chết linh uy ngưỡng đã không tốn nhiều công sức như vậy. Đây cũng là lý do mà hai bóng người đen trắng này chỉ xuất hiện sau khi linh uy ngưỡng chết. Cảm nhận được yêu lực mãnh liệt từ yêu hoàng kích, hai bóng người trên vạn huyết kích, một trái một phải, đều lộ ra vẻ tham lam và phấn khích. Không đợi yêu hoàng kích ngưng tụ yêu lực để tấn công, vạn huyết kích đã phóng ra luồng sáng đỏ rực rỡ, sau đó lao thẳng về phía yêu hoàng kích. Nhanh chóng, yêu hoàng kích bị nuốt chửng hoàn toàn vào trong vạn huyết kích. Yêu khí xung quanh cũng bị luồng khí huyết từ vạn huyết kích nuốt chửng không còn. Ai có thể ngờ rằng sau khi khai tịch giả và linh uy ngưỡng động quy vu tận, vạn huyết kích lại bất ngờ xuất hiện và nuốt chửng yêu hoàng kích. Nếu linh uy ngưỡng còn sống, có lẽ sẽ tức giận đến mức chết đi. Sau khi dung hợp yêu hoàng kích, vạn huyết kích không có gì thay đổi. Hai bóng người đen trắng lại lần nữa biến mất vào bên trong thân kích. Khi hai bóng người biến mất, luồng sáng đỏ từ vạn huyết kích dần dần ảm đạm, nhanh chóng biến thành một cây trường kích màu đỏ bình thường, nhìn qua giống như một thanh binh khí tầm thường. Sau khi linh uy ngưỡng chết, kết giới tinh tú do hắn bố trí cũng theo đó biến mất. Tôn Ngộ Không và những người khác liếc nhìn nhau, sau đó lập tức xông ra ngoài. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng đoàn người Tê Chiếu và Chiến Kỳ Lân đã đến chiến trường nơi khai tịch giả và Minh Tôn giao chiến. Tuy nhiên, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, khắp nơi đều là dấu tích của trận chiến ác liệt. Tuy nhiên, nhờ vào cảm ứng của Cửu Kỳ Lân, họ nhanh chóng tìm thấy linh uy ngưỡng. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của linh uy ngưỡng, Cửu Kỳ Lân đều quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở không ngừng. Tình trạng tử vong của linh uy ngưỡng thực sự rất thảm khốc, không chỉ có một lỗ máu lớn bằng nắm tay ở chính giữa ngực, đầu cũng bị mở một lỗ thủng lớn, máu tươi lẫn não bời nhầy nhét đầy đất. Linh uy ngưỡng đã chết và không thể sống lại. không chỉ thân thể mà cả linh hồn cũng tan biến. Đương nhiên, có lẽ không thể coi là tan biến, mà là bị vạn huyết kích hấp thu. Nhìn thi thể Linh Uy Ngưỡng, Tề Chiếu cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ và không thể tin nổi. Tề Chiếu là người hiểu rõ Linh Uy Ngưỡng nhất, hắn biết Linh Uy Ngưỡng mạnh mẽ đến mức nào. Không chỉ tiến hóa thành Kỳ Lân trạng thái mạnh nhất, tinh tú kim cương, mà binh khí của hắn cũng tiến hóa thành Yêu Hoàng Kích. Vì vậy, Tề Chiếu không thể nào tưởng tượng ra được ai có thể giết chết Linh Uy Ngưỡng. Trước đây, Tề Chiếu tuy có cảm giác Linh Uy Ngưỡng có thể không giết được khai tịch giả, nhưng ít nhất cũng có thể lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, hiện tại Linh Uy Ngưỡng đã chết, một cái chết hoàn toàn và thê thảm. Sững sờ nhìn Linh Uy Ngưỡng, Tề Chiếu trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Không chỉ Tề Chiếu, mà tất cả mọi người ngoại trừ Tôn Ngộ Không và Tri Bắc đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Ai cũng không thể tin được rằng Linh Uy Ngưỡng lại chết. Năm nay, vị anh hùng kiêu hùng dám lấy sức một mình khiêu chiến tất cả thần quốc. Vị Linh Uy Ngưỡng mưu trí siêu quần nhưng lại tâm tư kín đáo, vậy mà lại chết như vậy. Chỉ có Tôn Ngộ Không và Tri Bắc là lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Khi họ còn ở trong sơn động, Tri Bắc đã dự đoán được cái chết của Linh Uy Ngưỡng, hơn nữa là cái chết chính xác như thế này, bị khai tịch giả giết chết, mà khai tịch giả đã bị Long Tổ nguyền rủa sẽ chết. Vì vậy, khi Tề Chiếu đề nghị Tôn Ngộ Không cùng đi phá vỡ kết giới của Linh Uy Ngưỡng, Tri Bắc đã thay mặt Tôn Ngộ Không từ chối, bởi vì hắn biết rõ dù Tề Chiếu đưa tất cả mọi người ra ngoài, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thêm mạng cho khai tịch giả mà thôi. Trước mặt khai tịch giả, không phải số lượng người nhiều là có thể chiến thắng. Hơn nữa, vì lời nguyện của Long Tổ, khai tịch giả chắc chắn sẽ chết. Vậy thì cần gì phải mạo hiểm mạng sống của Tề Chiếu và những người khác? Hơn nữa, mạng sống của Tề Chiếu và Diễm Thần cùng với Tôn Ngộ Không lại liên quan mật thiết với nhau. Nếu Tề Chiếu ra ngoài theo ý muốn, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần chắc chắn sẽ chết. Có thể nói, sự từ chối của Tri Bắc đã trực tiếp cứu được Tề Chiếu và Cửu Kỳ Lân, gián tiếp cứu được Tôn Ngộ Không và Diễm Thần, thậm chí là toàn bộ vũ trụ. Đối với Liên Minh Thần Quốc, đây là kết quả tốt nhất. Khai tịch giả đâu? Sao nơi đây chỉ có thi thể Linh Uy Ngưỡng? Chẳng lẽ khai tịch giả sau khi giết Linh Uy Ngưỡng đã đi rồi? Lãng Tâm Kiếm Hào cũng cảm thấy rất xúc động. Mặc dù Linh Uy Ngưỡng là kẻ thù, nhưng sự mạnh mẽ và mưu lược của hắn cũng khiến Lãng Tâm Kiếm Hào nể phục. Một vị kiêu hùng như vậy lại chết một cách tức tưởi, trong lòng hắn không khỏi có chút thương cảm. Chỉ bắt ổn định lại cơ thể đang run rẩy và nói, hắn đã chết, hơn nữa là hình thần câu diệt, không bao giờ có khả năng sống lại nữa. Hai người họ đã đồng quy vu tận. Chỉ bắt không nói về chuyện Long Tổ, một phần vì không cần thiết, một phần khác là để bảo vệ Thương Lan Thủy Giới một cách kín đáo. Nếu Cửu Kỳ Lân biết được Linh Uy Ngưỡng bị Long Tổ hãm hại, hơn phân nửa sẽ đổ lỗi cho Long Tổ, dẫn đến chiến tranh giữa Vạn Yêu Quốc và Thương Lan Thủy Giới. Nghe được giọng nói của Tri Bắc, Diệp Tinh Tú trong mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tri Bắc, gằn giọng nói, ngươi có phải đã biết từ lâu rồi? Ngươi nhất định đã biết từ lâu. Ngươi ngăn cản Tôn Ngộ Không và Tề Chiếu hợp sức phá vỡ kết giới để cứu Linh Uy Ngưỡng đại nhân, cũng là vì ngươi biết Linh Uy Ngưỡng đại nhân sẽ chết. Tri Bắc, ta nói có đúng không? Tri Bắc không có phản ứng gì lớn trước câu hỏi của Diệp Tinh Tú, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã biết từ lâu, hơn nữa ta còn biết, Vạn Yêu Quốc của các ngươi đang bị vô số diệt thế cửu đầu xà tấn công. Tối đa 3 ngày, Vạn Yêu Quốc sẽ rơi vào tay giặc. Khi đó các ngươi sẽ trở thành chó nhà có tan, có đan. Câu nói của Tri Bắc không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là dối trá. Hắn chỉ đơn giản là chọn ra một tương lai có khả năng xảy ra cao hơn. Trong vô số tương lai của Vạn Yêu Quốc, chết tiệt, Tri Bắc, ta muốn giết ngươi để báo thù cho đại nhân. Nói xong, Diệp Tinh Tú hai mắt đỏ ngầu lao về phía Tri Bắc, nhưng bị Tề Chiếu ngăn cản. Tề Chiếu trong lòng cũng phẫn nộ, nhìn hắn biết rõ đại thế đã mất. Nếu ở đây khai chiến với Liên Minh Thần Quốc thì chỉ tự chuốc lấy diệt vong. Bị Tề Chiếu ngăn lại, Diệp Tinh Tú tỉnh táo hơn vài phần, nhưng nắm đấm vẫn siết chặt. Tề Chiếu lắc đầu với Diệp Tinh Tú, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không và nói, chúng ta sẽ không ở lại đây lâu nữa, sau này nếu có gặp lại, sống chết không luận. Nói xong, hắn liền vẫy tay chuẩn bị mang theo Chiến Kỳ Lân, Lạc Trần, Thiên Thương, Minh Đồng và những người khác rời đi. Tuy nhiên, mới vừa quay người, Tri Bắc đã nhiều mắt lại, bởi vì sau lưng họ xuất hiện một nhóm người. Đoàn người này do Đường Tam Tạng dẫn đầu, sau lưng hắn là Trịnh Càn, Phệ Linh, Yêu Linh Độ, Long Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Phố Vân, Bích Khải và Tê Hãn. những người này vốn dĩ không thể nào tụ tập cùng một chỗ, lúc này lại đứng thành hàng sau lưng Đường Tam Tạng chứng kiến đoàn người này, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng ngây người, mấy người này đừng nói là hợp tác, chỉ cần gặp mặt mà không đánh nhau đã là điều rất khó tin. Đường Tam Tạng không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mà hướng về Tê Chiếu cất tiếng, nói vang: "Thí chủ, ngài muốn đi đâu?" Tê Chiếu không hiểu ý đồ của Đường Tam Tạng, nên không vội vàng thể hiện thái độ thù địch, mà chỉ nói: "Rời đi, nơi đây không còn ý nghĩa gì nữa." Tê Chiếu vốn nghĩ rằng Đường Tam Tạng sẽ ra sức ngăn cản, nhưng không ngờ rằng Đường Tam Tạng lại gật đầu và nói: "Đúng vậy, nên đi, tùy nhiên, tiền, nhiệt, tiền." Trước khi đi, Bần Tăng còn có một việc muốn nhờ thí chủ. Tê Chiếu biến sắc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không biết đại sư còn chuyện gì. Đường Tam Tạng bình thản nói: "Cởi bỏ hoàn tuyền tạo hóa quả trên người thí chủ, sau đó thí chủ có thể rời đi." Tê Chiếu nghe xong, có chút kinh ngạc, hắn không ngờ rằng hòa thượng này lại đưa ra quyết định này. Sau một hồi suy nghĩ, Tê Chiếu cũng đã quyết định, việc cởi bỏ hoàn tuyền tạo hóa quả là điều tốt nhất, bằng không thì hắn luôn phải đặt mạng mình vào tay người khác, điều này không thể chấp nhận được. Nhẹ gật đầu, thái độ của Tê Chiếu cũng bình tĩnh khiến người khác kinh ngạc. Tốt nhất là vậy, nhưng không biết đại sư bằng cách nào để cởi bỏ hoàn tuyền tạo hóa quả này? Tê Chiếu hỏi. Đường Tam Tạng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt có chút ấy nấy, cần phải lấy ra tim của thí chủ, sau đó độ hóa nó. Tê Chiếu nghe xong, lập tức nổi giận. Lấy ra tim để giải trừ hoàn tuyền tạo hóa quả, rõ ràng là muốn mạng của hắn. Tê Chiếu làm sao có thể chịu được điều này?